xin kính chào quý khán giả khắp nơi. Thưa quý vị, bây giờ là 12 giờ 1 phút ở Texas và sau đây là chương trình thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn được phát thanh qua hai làn sóng 900 AM tại Houston, 890 và 1600 AM tại Dallas. Với phần trình bày của Mộng Lan từ miền Nam California, anh Đào Dallas cùng anh Huy Cường tại Houston. Và thưa quý vị, mở đầu cho phần thời sự buổi trưa là bản tin thời tiết của cả ba miền. Trước hết xin mời Mộng Lan.
Mộng Lan kính gửi lời chào đến quý khán giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn, anh Huy Cường, Quỳnh Anh cùng anh Đào. Nam California bây giờ là 77 độ, trời nắng đẹp rực rỡ và cao nhất hôm nay là 88, thấp nhất 69. Ngày mai thì nhiệt độ sẽ vào khoảng 84-66 và ngày thứ tư cũng vậy. Sau đó thì nhiệt độ sẽ lên đến hơn 90 độ vào bắt đầu từ ngày thứ năm. Và xin trở lại với anh Đào một phần dự báo thời tiết của Dallas.
Dạ vâng, Thục Đoan từ Dallas xin kính chào quý khán giả khắp nơi. Chào cô Mộng Lan, chú Huy Cường và Quỳnh Anh. Kính thưa quý thính giả, nhiệt độ của Dallas hiện tại là 87 độ. Hôm nay thứ Hai, 10 tháng 9, nhiệt độ cao nhất sẽ vào khoảng 93 độ, thấp nhất khoảng 63 độ và không có cơ hội mưa. Ngày mai, nhiệt độ cũng tương tự như ngày hôm nay, cao nhất sẽ vào khoảng 93 độ và cũng không có cơ hội mưa. Xin trở lại với Quỳnh Anh.
Dạ, Quỳnh Anh xin cảm ơn Thục Đoan và cô Mộng Lan với bản tin thời tiết của hai miền California cũng như là Dallas-Fort Worth. Thưa quý vị, trở lại với Houston thì ngày hôm nay, thời tiết tại Houston thì khá mát mẻ, với nhiệt độ hiện tại là 81 độ F, gió thổi từ hướng đông ở vận tốc 7 dặm một giờ, và nhiệt độ trong ngày lên cao nhất sẽ là 90 độ, thấp nhất về đêm là 66 độ, và trời hôm nay khô ráo, không có khả năng mưa. Sang đến ngày mai thứ ba, nhiệt độ cao nhất là 88, thấp nhất là 70, và vẫn khô ráo sẽ không có mưa. Tuy nhiên, thứ tư, thứ năm và thứ sáu là những ngày đi về hướng cuối tuần khá là ướt át. Tại Houston có từ 40-50% cơ hội mưa kèm theo bão suốt cả ngày. Nhiệt độ dao động từ 88-87, 88-89 và ban ngày cho những ngày thứ tư, thứ năm và thứ sáu và hạ thấp xuống còn 72, 75 và 76 vào những ngày sắp tới. Và đó là tình hình thời tiết của thành phố Houston cũng như là phụ cận. Và để mở đầu cho phần thời sự buổi trưa ngày hôm nay là bản tin của cô Mộng Lan từ California.
Cảm ơn Quỳnh Anh. Thưa quý khán giả, các tay súng ở Iraq đã thực hiện nhiều vụ đánh bom và nổ súng, giết chết ít nhất 92 người trong vòng 24 giờ qua, trùng hợp với chuyện tòa án Iraq phạt tử hình một phó tổng thống đã bỏ trốn. Bạo động đã bắt đầu từ khuya thứ Bảy tuần qua khi mà các tay súng tấn công một đồn của quân đội ở phía bắc Baghdad. Tiếng bom và tiếng súng tiếp tục sang suốt ngày Chủ nhật bên trong và bên ngoài nhiều thành phố như Abu Ghraib, Baqbah, Basra, Kirkuk và Mosul. Nặng nhất là hai vụ xe bom nổ gần một ngôi chợ và một đền thờ Hồi giáo Shia trong thị trấn Amara miền Nam, làm chết 14 người. Các xe bom khác cũng đã nổ tại những khu vực có nhiều người Hồi giáo Shia trong thủ đô Baghdad, chỉ vài giờ sau khi tòa án phạt tử hình Phó Tổng thống Tariq al-Hashemi, một người thuộc phe Hồi giáo Sunni. Ông Hashemi và người con rể bị xử vắng mặt về tội âm mưu sát hại một giới chức ngành an ninh và một luật gia người Hồi giáo Shia. Ông này đã ẩn náu tại Thổ Nhĩ Kỳ. Chính phủ Iraq thường đổ lỗi cho người Hồi giáo Sunni có liên hệ với Al-Qaeda và đã thực hiện những vụ bạo động nhằm làm mất uy tín chính phủ gồm nhiều người Hồi giáo Shia. Xin trở lại với Thục Quang.
Dạ, vẫn bản tin liên quan tới Trung Đông thì ông Tariq al-Hashemi, cựu phó tổng thống người Hồi giáo Sunni đang tại đào của Iraq, nói rằng án tử hình đối với ông là do động cơ chính trị và nói rằng ông sẽ không từ bỏ Thổ Nhĩ Kỳ quay về nước trong vòng 3 ngày như được yêu cầu. Ông Tariq al-Hashemi gọi vụ xét xử ông là bất hợp pháp và tố cáo Thủ tướng Nouri đang dàn dựng vụ xử trong khuôn khổ của một cuộc trả thù về chính trị. Ông Hashemi đã trốn sang Thổ Nhĩ Kỳ sau khi chính phủ Iraq do phe Hồi giáo Shi lãnh đạo đưa ra các cáo buộc đối với ông sau ngày binh sĩ Hoa Kỳ rút khỏi Iraq. Ông Hashemi sẽ được đưa ra xử nếu quay về Baghdad. Nhưng ông đã từ chối, ông nói rằng ông sẽ không bao giờ được xét xử một cách công bằng. Các nhà lãnh đạo Sunni ủng hộ ông Hashemi, tố cáo chính phủ của ông Maliki tìm cách gạt họ ra ngoài lề một cuộc thỏa thuận chia sẻ quyền lực, có nghĩa là để bảo vệ hành động chống lại bạo động, sắc tộc tiếp tục lan tràn tại Iraq. Tòa kết tội vắng mặt ông Hashemi và người con rể là âm mưu sát hại một giới chức an ninh Shi và một luật sư. Ông Hashemi bác bỏ các cáo buộc là ông đã giám sát đội bán quân sự chịu trách nhiệm về các vụ sát hại, các đối thủ chính trị, các giới chức an ninh và người hành hương Shi trong một thời kỳ kéo dài 6 năm. Xin trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, liên quan đến tình hình ở bên Syria, thì một bản tin hãng Reuters đánh đi từ thủ đô Cairo của Ai Cập cho biết rằng các giới chức của các bộ ngoại giao, các quốc gia Ai Cập, Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran gặp nhau tại thủ đô Cairo vào ngày hôm nay để bàn về vấn đề làm thế nào tìm ra một giải pháp cho Syria và cũng là để sửa soạn cho những bước tiến kế tiếp là các cuộc họp của các giới lãnh đạo cao hơn, cấp ngoại trưởng và sau đó là có thể đến những cấp cao hơn nữa. Cho đến bây giờ thì Iran vẫn là một đồng minh rất là thân thiết với chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad ở Syria. Và Iran cũng là quốc gia duy nhất cung cấp dầu hỏa cũng như là vũ khí cho Iran. Mặc dù đã có sự ngăn cấm của những nghị quyết đưa ra của Liên Hợp Quốc. Về phía Saudi Arabia thì Sunni thì đều là do những người thuộc hệ phái Shia nắm quyền lãnh đạo hai quốc gia này. Tuy nhiên, về đường lối lãnh đạo thì lại khác nhau, rất là đối nghịch giữa Saudi Arabia và bên Iran. Và do đó thì chính quyền Saudi Arabia đã tiếp tục giúp đỡ cho phe kháng chiến, trong khi đó Iran thì là giúp đỡ cho phe của chính phủ. Và cuộc họp như là những cuộc họp hôm nay có thể đưa ra một số các giải pháp để mà có thể chấm dứt được tình trạng đấm máu vẫn còn đang kéo dài ở tại bên Syria. Và theo như là lời các nhà phân tích thì cũng có thể có một tí những cơ hội nào đó mà thôi, bởi vì những cái sự khác biệt này cho đến nay càng ngày càng xa ra và không bên nào chịu nhường bên nào, phía bên Tổng thống Assad cũng như là Iran và các nước như là Trung Cộng và Nga là các nước đứng sau lưng ông Assad thì không bao giờ đồng ý với một giải pháp ông Assad phải ra đi. Trong khi đó, những quốc gia trong phe đối nghịch thì đều đòi ông Assad phải ra đi và chuyện đó thì chắc chắn là sẽ đưa đến bế tắc.
Dạ vâng, và quay sang Afghanistan thì thưa quý vị, trong ngày hôm nay, gần 3.200 tù nhân tại nhà tù Bagram, hay còn được gọi là Vịnh Guantanamo tại Afghanistan, do Hoa Kỳ cai quản, tọa lạc tại phía bắc ở thủ đô Kabul, đã được chuyển giao lại cho chính phủ của Afghanistan. Và trong số tù nhân này thì có nhiều tay súng thuộc phiến quân Taliban và những nghi can khủng bố khác. Và theo lời của tư lệnh lực lượng quân cảnh của quân đội Afghanistan là ông Safirullah Safi, thì khi ông phát biểu tại buổi lễ chuyển giao quyền lực này, thì ông nói rằng ngày hôm nay tổng cộng 3.182 tù nhân đã được chuyển giao cho lực lượng quân cảnh chính phủ Kabul. Và được biết thì Bộ trưởng Quốc phòng Afghanistan cũng có mặt tại vụ này đã nhấn mạnh rằng chính phủ của ông lấy làm vui mừng khi mà tận mắt thấy được buổi lễ chuyển giao quân sự, cũng như là chuyển giao tù nhân, đánh dấu sự chuyển giao trách nhiệm cai quản tù nhân người Afghanistan cho chính người Afghanistan tại nước. Và buổi lễ này diễn ra trước sự minh chứng của chính phủ Afghanistan và một số sĩ quan Hoa Kỳ, cũng như là Liên minh NATO. Và trong một diễn biến khác song song với sự việc, thì trong cùng một ngày chuyển giao tù nhân cũng là ngày tưởng niệm 11 năm ngày mất của tướng Ahmad Shabir Massoud, là người từng chống lại phiến quân của Taliban, thì trong ngày hôm nay cũng đã diễn ra một vụ đánh bom cảm tử vào trong những xe đang đậu trước những tòa đại sứ cũng như là những tòa hành sự. Và một bác sĩ trong một bệnh viện cho biết một kẻ đánh bom cảm tử đã tấn công một đám đông đang biểu tình tại Afghanistan, khiến cho 21 người thiệt mạng tại thành phố miền Bắc của Afghanistan là Kunduz. Tuy nhiên, bệnh viện này cho rằng con số người chết có thể tăng cao hơn nữa. Và hiện tại, 21 nạn nhân này, trong đó bao gồm dân thường cũng như cảnh sát, đã được chuyển đến bệnh viện sau vụ tấn công đẫm máu nói trên. Và tin tức địa phương cho hay, những người biểu tình đang tụ tập để mà ủng hộ vị lãnh đạo của họ đang bị cáo buộc giết hại dân thường trong khu vực của Kunduz, và vụ việc xảy ra ngay đúng ngày chuyển giao quân sự, chuyển giao tù nhân của Hoa Kỳ đối với nhà tù Bagram đối với lực lượng Afghanistan. Và nhiều nghi vấn đặt rằng phiến quân của Taliban cũng như là Al-Qaeda đang cố gắng tấn công vào những nơi mà thuộc sự cai quản của Hoa Kỳ. Xin trở lại với cô Mộc Lan.
Cảm ơn Quỳnh Anh. Thưa quý khán giả, hôm qua phát ngôn viên Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ là ông Nguyen Win cho AFP biết là bà Aung San Suu Kyi, giải Nobel Hòa bình, sẽ lên đường công du Hoa Kỳ vào ngày Chủ nhật tuần này. Lãnh đạo đối lập Miến Điện được bầu làm dân biểu vào tháng 4 năm 2012 vừa qua sẽ tới Washington để nhận huy chương vàng Quốc hội Hoa Kỳ. Huy chương vàng Quốc hội Hoa Kỳ cùng với huy chương tự do do Tổng thống Hoa Kỳ trao tặng là hai danh hiệu dân sự cao quý nhất tại Hoa Kỳ. Vào năm 2008, Quốc hội Hoa Kỳ đã quyết định trao tặng danh hiệu cao quý này cho lãnh đạo đối lập Miến Điện khi bà lại bị quản thúc tại gia. Rồi tháng 12 năm 2011, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton đã có chuyến công du Miến Điện và mời bà Aung San Suu Kyi tới thăm Hoa Kỳ. Đây sẽ là lần đầu tiên lãnh đạo đối lập Miến Điện sang Mỹ kể từ những năm 1980. Sau khi bị chính quyền quân sự tước đoạt thắng lợi trong cuộc bầu cử lập pháp năm năm 1990, bà Aung San Suu Kyi, năm nay đã 67 tuổi, không hề xuất ngoại trong vòng 22 năm. Cùng với tiến trình cải cách dân chủ hóa, chính phủ dân sự Miến Điện đã chấp nhận để cho lãnh đạo đối lập quay trở lại hoạt động trên chính trường. Sau khi được bầu làm dân biểu, bà đã sang Thái Lan vào tháng 5, sau đó thì bà tới Oslo, London, Paris. Và tại Pháp thì bà đã được đón tiếp như một nguyên thủ quốc gia. Chuyến đi Hoa Kỳ của bà Aung San Suu Kyi có thể trùng với thời điểm Tổng thống Miến Điện Thanh Phan tới New York dự khóa họp của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc khai mạc vào ngày 2 tháng 9 năm 2012. Trong vòng một năm qua thì quan hệ giữa Hoa Kỳ và Miến Điện đã thay đổi mạnh mẽ. Ngoài việc giảm bớt các biện pháp cấm vận, vừa qua thì Tổng thống Hoa Kỳ đã quyết định tạm hoãn áp dụng lệnh cấm nhập cảnh visa cho các giới chức cao cấp Miến Điện. Quyết định này cho phép Tổng thống Thanh Phan khi tới New York dự Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc có thể có những cuộc tiếp xúc gặp gỡ khác trên lãnh thổ Hoa Kỳ. Xin trở lại với Thục Loan.
Dạ vâng, vẫn bản tin châu Á thì Việt Nam yêu cầu Đài Loan chấm dứt ngay các hoạt động ở bãi cạn Bàn Thang thuộc quần đảo Trường Sa mà Việt Nam có tuyên bố chủ quyền. Trong trang web Bộ Ngoại giao Việt Nam trích phát biểu của người phát ngôn Lương Thanh Nghị ngày 9 tháng 9 khẳng định việc một số quan chức cấp cao của Đài Loan gần đây ra cắm cờ và tuyên bố chủ quyền tại bãi cạn Bàn Thang là hành động xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam ở Trường Sa. Việt Nam kiên quyết phản đối hành động của Đài Loan làm căng thẳng và phức tạp thêm cho tranh chấp ở Biển Đông. Bộ Ngoại giao Việt Nam đề nghị Đài Loan dừng ngay và không tiến hành thêm các hoạt động sai trái làm leo thang căng thẳng Biển Đông. Theo lời yêu cầu được đưa ra sau khi một số quan chức cấp cao của Đài Loan hôm 31 tháng 8 ra thăm đảo Ba Bình, tức đảo Thái Bình theo cách gọi của Đài Loan, và cắm quốc kỳ trên bãi cạn Bàn Thang để tái khẳng định chủ quyền tại đây. Phát biểu nhân chuyến đi này, người dẫn đầu phái đoàn là ông Hu Wei-chen, Tổng thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Đài Loan, đề cao sự thành công của Đài Loan trong việc quản lý hành chính đảo Ba Bình trong suốt 60 năm qua. Trước đó, một phái đoàn thuộc Đại học Quốc gia Đài Loan cũng ra thăm đảo Ba Bình và trở về đất liền hôm 29 tháng 8. Chuyến đi Ba Bình của các quan chức cấp cao Đài Loan được thực hiện ngay trước khi Đài Loan tiến hành tập trận bằng đạn thật trên đảo này từ ngày 1 đến ngày 5 tháng 9 năm nay. Ba Bình là đảo lớn nhất thuộc quần đảo Trường Sa. Việt Nam nói đảo này thuộc chủ quyền Việt Nam nhưng bị Đài Loan chiếm đóng trái phép. Đài Loan tuyên bố hòn đảo này do Đài Loan nhận chủ quyền đầu tiên vào năm 1947 mà đã duy trì sự hiện diện thường trực tại đây kể từ năm 1956 tới nay. Xin trở lại với chú Hy Cương.
Thưa quý vị, một bản tin giảng Reuters đánh đi từ thủ đô Kabul cho biết rằng phe Taliban ở bên Afghanistan tuyên bố ngày hôm nay là họ sẽ làm bất cứ những điều gì có thể làm để mà tìm cách bắt cóc hoặc là giết hoàng tử Harry hiện tại thì đang tham gia công tác tác chiến ở tại bên Afghanistan với chức vụ là đại úy phi công trực thăng võ trang. Và hoàng tử Harry cũng đóng ở ngay trại Beston, là nơi có rất là nhiều những cuộc giao tranh giữa các lực lượng Anh và các lực lượng của Taliban ở trong vùng tỉnh Helmand ở vùng miền nam Afghanistan, cũng là nơi có những cứ điểm quan trọng của nhóm này. Tuy nhiên, ông Tổng thư ký của khối NATO là Fox Ramusen trả lời những câu hỏi của báo chí cho biết rằng ông không có gì phải lo ngại về sự việc này. Hoàng tử Harry thì cũng như là một quân nhân tham gia công tác ở ngoài chiến trường cũng như là những quân nhân khác mà thôi, và dĩ nhiên là quân đội Anh có đủ mọi cách để mà bảo vệ tất cả những quân nhân của họ. Phía bên Bộ Quốc phòng Anh thì không có đưa ra những cái lời bình luận nào về những bản tin này. Và họ chỉ cho biết rằng chuyến công tác này thì Hoàng tử Harry sẽ ở lại bên Afghanistan 4 tháng với chức vụ tham gia là một người xạ thủ của phi công trực thăng võ trang. Năm nay 27 tuổi rồi và cũng là nhân vật đứng hàng thứ ba nếu mà trong địa vị là quốc vương của Anh thì... ông ta đã tới chiến trường Afghan ngay sau những tuần lễ gây ra những vụ scandal ở bên Las Vegas, chụp những tấm hình khỏa thân. Tuy nhiên, khi mà trở về với lực lượng quân đội Anh ở bên Afghanistan thì dĩ nhiên không có ai nhắc đến những chuyện này, và đây là hoàn toàn những công tác có tính cách quân sự, quốc phòng. Trước đây vào năm 2008, thì Hoàng tử Harry cũng đã được gửi sang bên chiến trường của Afghanistan với chức vụ là một người làm trong ngành cảnh sát kiểm soát không lưu tiền phương. Nhưng mà sau khi những tin tức này bị lộ ra, thì Hoàng tử Harry đã được gọi về nước để giữ gìn an ninh cho tất cả những đơn vị của ông ở bên Afghan. Và đến bây giờ thì Hoàng tử mới trở lại Afghan lần thứ hai. Quý nhắc.
Dạ vâng, và quay sang khu vực của Iran thì thưa quý vị, nói về những tiến trình hạt nhân của Iran, thì trong ngày hôm nay, dẫn lời thông tin của Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Hạt nhân Quốc tế IAEA là ông Yukiya Amano đã đưa ra những lời hối thúc cho chính phủ Iran nên cho phép những giám sát viên của cơ quan IAEA đến tiếp cận những khu vực cơ sở quân sự cũng như là khu vực chế tạo hạt nhân, nơi mà được cho là địa điểm mà Tehran có thể đã từng tiến hành những vụ thử chất nổ phục vụ cho chương trình hạt nhân của họ. Và chương trình này đang gây tranh cãi rất nhiều đối với cộng đồng thế giới. Thưa quý vị, người đứng đầu Ủy ban Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA là ông Amano đã tuyên bố những hoạt động đang diễn ra tại cơ sở hạt nhân Parchin nằm ở phía tây nam thủ đô Tehran. Và ông nói rằng hoạt động hạt nhân này sẽ gây ảnh hưởng rất lớn và bất lợi đối với tiến trình điều tra của tổ chức IAEA. Và hiện nay, nhân viên của ông vẫn chưa tiếp cận được cơ sở quân sự khả nghi của Iran nói trên. Và ông Yukiya Amano cũng nói rằng, bên cạnh đó, theo đánh giá hạt nhân của IAEA về những hoạt động tại Parchin, thì việc cho phép tiếp cận là một rất là cần thiết, và Iran vẫn ngoan cố không cho tiếp cận. Trong một bức thư gửi tới Ủy ban IAEA hồi tháng trước, thì Iran cho rằng những nghi vấn liên quan đến hạt nhân của cơ sở Parchin là một điều vô lý. Được biết trước đây, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA cho hay rằng tại cuộc họp gồm đại diện của những quốc gia thành viên thì họ đã đưa ra những tấm ảnh chụp lại từ vệ tinh là bằng chứng cho thấy Iran đang cố gắng che giấu việc tiến hành vụ nổ thí nghiệm hạt nhân mà họ đang duy trì. Và một nhà ngoại giao nói rằng trong những bức ảnh chụp thấy rõ ràng cơ sở hạt nhân Parchin, nơi mà thanh sát viên IAEA không thể tiếp cận, đã được bao phủ bởi lớp che chắn màu hồng để mà tránh những tấm hình chụp từ vệ tinh do quốc gia tổ chức ủy ban IAEA gửi đến. Và cũng vì tiến trình hạt nhân này thì Iran đang phải hứng chịu hàng loạt lệnh cấm vận từ Hoa Kỳ cũng như là cộng đồng châu Âu khi mà những cuộc đàm phán giữa Tehran và những cường quốc quốc tế về vấn đề hạt nhân đang đi vào bế tắc. Xin trở lại với cô Mộc Lan.
Cảm ơn Quỳnh Anh. Thưa với quý thính giả, vùng miền Bắc Ấn Độ đang rơi vào cái cảnh mất điện rộng khắp, khiến 300 triệu dân ở nhiều tiểu bang và cả thủ đô Tân Đề Ly bị ảnh hưởng nặng. Và song song đó thì nhiều triệu người Cuba cũng phải sống trong đêm tối suốt đêm trong một vụ mất điện tại nhiều nơi. Điện đã bị mất vào chiều tối hôm qua suốt từ thành phố Diego de Avila ở phía nam Cuba đến Havana, 400 cây số về hướng Tây Bắc và qua khỏi tỉnh Pina del Rio ở cực Tây. Giới chức Cuba không cho biết nguyên nhân mất điện. Điện đã được phục hồi tại một vài nơi nhưng thủ đô Havana vẫn còn chìm trong bóng tối nhiều giờ đồng hồ sau khi bị mất điện. Mất điện là chuyện thông thường tại Cuba trong thập niên 1990 khi đảo quốc này phải đối phó với cuộc khủng hoảng năng lượng. Tuy nhiên, những vụ mất điện trong phạm vi rộng lớn như hôm qua đã trở nên hiếm. Riêng với Ấn Độ thì công ty điện lực cho biết rằng 60% nguồn điện đã được phục hồi, nhưng mà Bộ trưởng Điện lực thì nói rằng ông sẽ không biết được là vì sao nguồn điện bị mất, dù một trong số những giải thích là những cái tiểu bang của Ấn Độ đã dùng điện vào mùa hè nhiều hơn là khoảng cho phép. Và chừng 30% dân số Ấn Độ ở 9 tiểu bang cũng bị ảnh hưởng, và đây là sự kiện làm lộ ra vấn đề nghiêm trọng về năng lượng ở Ấn Độ vốn có từ nhiều năm qua. Xin trở lại với Thục Loan.
Dạ vâng, vẫn bản tin châu Á thì quyết định của Nhật Bản hôm nay định mua các đảo đang tranh chấp mà Trung Quốc nói là thuộc lãnh thổ của họ đang gây thêm căng thẳng giữa hai nước láng giềng ở châu Á. Tiếp theo, một cuộc họp giữa các nhà lãnh đạo chính phủ Nhật Bản, chánh văn phòng nội các Nhật Osamu Fujimura loan báo các kế hoạch của Tokyo nhằm xúc tiến thỏa thuận và các mục tiêu của Nhật Bản muốn quốc hữu hóa các hòn đảo không có người ở. Các hòn đảo này nằm gần khu vực giàu trữ lượng cá và gần vùng nước được cho là có nhiều tiềm năng dồi dào về dầu khí, mà Nhật Bản gọi là Senkaku và Trung Quốc gọi là Điếu Ngư Đài. Ông Fujimura tìm cách hạ giảm tác động có thể có về quyết định vừa kể và nhấn mạnh rằng Nhật Bản chỉ chuyển giao quyền sở hữu vùng đất này từ tay tư nhân qua tay nhà nước. Ông Fujimura nói Nhật Bản không muốn vấn đề này can dự đến bang giao Trung Nhật. Ông nói điều quan trọng là tránh những hiểu lầm về Tokyo đã tiếp xúc chặt chẽ với Trung Quốc về vấn đề qua các kênh ngoại giao. Quyết định được đưa ra chỉ sau một ngày, sau khi Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào cảnh báo Nhật Bản chớ đưa ra những quyết định sai trái về luật tranh chấp. Xin trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, một bản tin liên quan đến tình hình biên giới giữa Thổ Nhĩ Kỳ và phía Bắc của Iraq, tức là nơi có những người Kurd, thì ngày hôm nay, phát ngôn viên quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết rằng lực lượng của Thổ Nhĩ Kỳ đã giết hơn vào khoảng 50 phiến quân người Kurd đã dùng những phần đất của miền Bắc của Iraq làm nơi trú ẩn và sau đó tấn công qua biên giới trong những cái nỗ lực để đòi một khu vực tự trị cho người Kurd ở vùng sát biên giới giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Bắc Iraq. Theo lời công bố của phát ngôn viên quân sự cho biết, những phản lực cơ của Thổ Nhĩ Kỳ đã tấn công 14 mục tiêu ở miền Bắc của Iraq trong khoảng tuần lễ đầu tháng này, từ ngày 5 cho đến ngày 9 tháng 9, và sau đó cũng đã tiêu diệt được khoảng ít nhất là 50 người và một số xe cộ và nhà cửa cũng bị hư hại trong cái vụ tấn công này. Phía bên những người Kurd tự trị ở đây cũng chỉ đưa lên những lời phản đối lấy lệ mà thôi, bởi vì chính thực ra những người bị thương vong này là những phiến quân đòi tự trị người Kurd, và những chính phủ của người Kurd ở trong vùng này cũng không có đồng ý về những cái sự nổi loạn của họ. Cho đến bây giờ thì chính quyền Iraq cũng vậy, cũng chỉ đưa ra những cái lời phê bình chỉ trích về phía Thổ Nhĩ Kỳ, cho rằng đã vi phạm chủ quyền đất đai của Iraq, nhưng mà không có bàn hỏi hoặc là đòi hỏi gì thêm. Và phía Thổ Nhĩ Kỳ thì vẫn lâu lâu mở những cuộc tấn công sang phía bên biên giới của Iraq để tiêu diệt những loạn quân người Kurd, mà hiện tại họ vẫn đang cố gắng đòi một vùng tự trị. Và phía bên Thổ Nhĩ Kỳ thì có khoảng hơn 1 triệu người Kurdish sống rải rác cả toàn quốc, và nếu mà họ cho phép lập một vùng tự trị như vậy thì sẽ gây rất là khó khăn cho chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ, hiện cũng đang phải đối phó với làn sóng những người tị nạn từ Syria tràn sang. Quý giá.
Dạ vâng. Thưa quý vị, theo những phương tiện truyền thông của Yemen được biết thì Hoa Kỳ đã điều động khoảng 4.000 binh sĩ cùng nhiều chiến đấu cơ F-16 và phi cơ quân sự Lockheed C-5 Galaxy và phi cơ Apache tại căn cứ không quân Al-Nad thuộc tỉnh Lahi, miền nam của Yemen. Và thưa quý vị, với việc gửi đi những lực lượng quân sự nói trên, thì quốc gia Yemen đã trở thành một trong những căn cứ quân sự lớn nhất của Hoa Kỳ ở khu vực Trung Đông. Được biết, việc tiến hành gửi đi những căn cứ quân sự diễn ra sau khi mà Ngoại trưởng của Yemen là ông Abu Bakr al-Kubi cho hay rằng Yemen đã yêu cầu Hoa Kỳ nên sử dụng những loại phi cơ không người lái nhằm để tiêu diệt những chỉ huy mạng lưới khủng bố Al-Qaeda đang ẩn náu trong khu vực này. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ ông Leon Panetta hồi tháng 5 đã lần đầu tiên thừa nhận Hoa Kỳ đang vẫn sử dụng những loại phi cơ không người lái tại Yemen. Và hồi tháng 7, những nguồn tin quân sự cho biết có khoảng 150 binh sĩ Hoa Kỳ được viện trợ những trang bị quân sự và phương tiện liên lạc đến tỉnh Yemen. Và trích dẫn nguồn tin quân sự của Yemen cho hay, số binh sĩ này đã di chuyển đến căn cứ không quân Al-Anad trên một phi cơ quân sự cách đây hơn 2 tháng. Và hiện nay, với việc đưa thêm 4.000 binh sĩ Hoa Kỳ đến Yemen đã khiến cho quốc gia này trở thành quốc gia có căn cứ quân sự Hoa Kỳ lớn nhất trong khu vực Trung Đông. Và bản tin ngày đã kết thúc cho phần 1 của Thời sự buổi trưa. Mời quý vị bắt giữ làn sóng của Đài Sài Gòn. Phần 2 của chương trình sẽ trở lại sau bài thông tin thương mại.
Mới là gửi tiền lẻ có chương trình xổ số Tết Trung thu 2012 với nhiều giải thưởng hấp dẫn: TV, máy quay phim, đầu máy CD, lò nướng.
Xổ số sẽ bắt đầu từ ngày 1 tháng 9 đến 30 tháng 10 năm 2012. Khi quý vị đến gửi tiền tại chi nhánh Lê gửi tiền lẻ của chúng tôi sẽ có cơ hội trúng thưởng.
Lê gửi tiền lẻ chuyển tiền chuyên nghiệp, nhanh chóng, uy tín.
Lê gửi tiền lẻ có nhận chuyển quà và hàng về Việt Nam.
Lê gửi tiền lẻ gần chợ Hồng Kông Dallas, điện thoại 972-238-8900, 972-238-8900.
Lê gửi tiền lẻ xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ.
Quý vị có biết tại sao các vết nám trên làn da ngày càng lan ra và nhiều hơn, sậm hơn? Nám trong da hay nám ngoài da là gì? Quý vị có muốn biết nám của quý vị từ đâu ra, có từ trong cơ thể hay không? Nếu quý vị có thắc mắc về những câu hỏi trên hoặc về thẩm mỹ da nói chung, xin mời quý vị gọi ngay để được tham khảo trực tiếp với bác sĩ Kimberly 1-888-337-7264. Cơ hội chót cho mùa này, bác sĩ Kimberly sẽ có mặt cuối tuần này vào ngày Chủ nhật thứ 2 và thứ 3, ngày 9, ngày 10, ngày 11 tháng 9 tại Sài Gòn Mall và Arlington. Xin kính mời quý vị gọi ngay để giữ chỗ. 1-888 đẹp sang, tức là 1-888-337-7264, 337-7264. 50 người đầu tiên sẽ được tặng một máy facial kit khi mua bộ kem. Xin gọi ngay để giữ chỗ. 1-888 đẹp sang, 1-888-337-7264, 337-7264.
Hội Thiện Nguyện góp một bàn tay CBG xin kính mời quý vị đến với buổi dạ tiệc gây quỹ cho Hội Từ Thiện Teresa, được tổ chức vào lúc 6 giờ chiều ngày 14 tháng 10 năm 2012 tại nhà hàng Thanh Thanh Arlington, với các ca sĩ Thế Sơn, Thanh Trúc của Trung tâm Thúy Nga, MC Ánh Chính, Ánh Đôn. Vé ủng hộ 40 Mỹ Kim. VIP 100 Mỹ Kim bán tại 4 địa điểm: văn phòng Michael Dow CPA Arlington, Vân Thảo Cosmetics trong Sài Gòn Mall Dallas, chợ Hồng Kông Market tại Asian Times Square và tại Fort Worth trong chợ Vietnam Plaza. Hội thiện nguyện góp một bàn tay CPG cảm ơn quý ân nhân đã ủng hộ chương trình Teresa Charity. Nhiều cụ già đói khổ đã được chén cơm bát gạo. Các lớp học từ thiện Anh Văn và Vi tính Computer đã được khai giảng trong 3 miền: Thanh Hóa, Huế và Bến Tre. Chi tiết xin gọi Anh Phan 817-845-5315, MicroDAO CPA 817-501-8345.
Tin vui cho quý chủ nhân cơ sở thương mại dù lớn hay nhỏ. Nhằm mục đích phát triển và mở rộng cộng đồng người Việt nói riêng và Á Châu nói chung, chúng tôi sẽ hỗ trợ cho quý đồng hương một số vốn để đầu tư, quyết trương cơ sở, điều kiện dễ dàng, đơn giản, không cần tín dụng hoặc thế chấp gì. Chỉ cần mất 24 tiếng đồng hồ là quý vị sẽ có ngay trong tay một số vốn để sử dụng tùy ý. Mọi thông tin được giữ kín hoàn toàn. Đừng ngần ngại, hãy gọi ngay để tham khảo 972-330-2328, 972-330-2328. Sau đây là nhân chứng đã dùng kem MV Cream.
Tôi dùng cái sản phẩm MV Cream được 2 năm thì tôi thấy nó dùng rất là tốt. Bị ngứa ở tay đấy, bị rất là lâu, không có chữa được. Rồi cũng mua nhiều loại thuốc nhưng mà không có khỏi. Tôi dùng MV Cream thấy là dần dần tay mình nó lành lại, không bị ngứa.
Dầu gội NV Cao Q trị rụng tóc và chống gầu.
Mình xài Cao Q có tóc mình là bớt rụng, nhưng mà cái đầu mình tóc nó làm giống như mình không có thấy gì cái chỗ mà nó tóc mình nó bị thưa đấy. Tôi lúc bê rồi là mình cảm thấy là tóc mình giống như là nó có nhiều loại, mình thấy mình thích lắm. Giờ cái sản phẩm Cao Q mình cảm thấy tóc mình dày thêm chút là mình không sợ thấy những cái chỗ thưa của mình á.
Hãy lựa chọn cho mình và gia đình những sản phẩm bảo vệ da và tóc thật tốt. NV Cream giúp trị ngứa, trị khô da, da dị ứng, bị vẩy nến và nứt gấp chân. Dầu gội NV Cao Q chống rụng tóc và trị gầu hữu hiệu. Sản phẩm có bán tại nhà thuốc Mậu Phước Đường. Các chủ tiệm nail muốn order wholesale, xin gọi Michael Dũng 214-597-6493, 597-6493.
Anh ơi, hôm qua mưa đá, anh lên mấy nhà check thử xem có bị gì không?
Lên gì mà lên em, không thấy chú Sáu kế bên sao, chân chưa tháo bột vì tuần rồi lên mấy nhà check cái máy đó.
Ừ ha.
Đúng rồi, anh nghe quảng cáo trên đài có công ty S&P, VSMA, tại sao mình không gọi họ đến để mà kiểm tra cho mình em?
Nghe nói họ kiểm tra mấy nhà rồi họ tự gọi bảo hiểm cho mình nếu thực sự có thiệt hại bởi thiên tai.
Công ty S&P
là thành viên của hội BBB,
chuyên lập mái nhà với đội ngũ nhiều năm kinh nghiệm. Mái nhà quý vị bị mưa đá, mái quá cũ, thấm nước qua trần nhà,
công ty bảo hiểm sẽ bồi thường nếu thay mái mới mà không phải trả deductible.
Xin gọi ngay 214-923-6570.
923-6570.
Tôi vừa mới bị lay off, mấy tháng rày chưa trả tiền nhà. Bây giờ nhà băng gửi giấy đòi kéo, tôi lo quá.
Anh đừng có lo, gọi ngay cho anh Đức Nguyễn của Keller Williams. Anh Đức Nguyễn sẽ giúp bán nhà theo chương trình short sale. Chính phủ sẽ bù tiền nếu bán nhà bị lỗ. Và nhớ đừng có để cho nhà băng kéo, sẽ gặp hậu quả sau này đó.
Để tránh tệ nạn foreclosure hiện nay, chính phủ cho tiền để bán nhà. Hãy gọi ngay cho anh Đức Nguyễn số 972-816-0363.
972-816-0363.
Anh Đức Nguyễn sẽ giúp quý vị bán nhà trong vòng 59 ngày hoặc mua lại cash. 972-816-0363.
Với phương châm phục vụ con người và chữ tín làm đầu, xin kính mời quý vị đón nghe talk show của Đức Nguyễn vào mỗi chiều thứ tư lúc 3 giờ 30 phút.
Hãy tìm mua cho được dầu vàng Aurora làm tại Mỹ với các ưu điểm phòng cảm, chống cúm, giảm các cơn ho, trị lành các vết thương nhẹ, bầm, chật gân, làm ấm các bắp thịt, giảm đau nhức các khớp xương, giúp giấc ngủ sâu hơn cho quý vị cao niên. Mùi thơm nhẹ nhàng, không nồng nặc, gây khó chịu cho các người xung quanh. Tóm lại, dầu vàng Aurora cần cho mọi lúc, mọi nơi và mọi người. Một món quà không thể thiếu khi về thăm thân nhân ở Việt Nam. Hoa Phát, tổng đại lý dầu vàng Aurora trên toàn nước Mỹ. 1-800-531-6363. 1-800-531-6363.
Trên thị trường có rất nhiều ghế massage, nhưng chỉ có duy nhất một ghế massage được nghiên cứu chế tạo và sản xuất tại Hoa Kỳ, đó là ghế massage iRobotics của công ty Luraco. iRobotics có rất nhiều ưu điểm mà các ghế khác không có, ví dụ hệ thống điều khiển thông minh sẽ tự động thông báo bằng đèn màu khi có bộ phận nào bị trục trặc, có MP3 player với hai loa được cài vào trong gối, tiện lợi và vệ sinh, vân vân. Nhờ sản phẩm chất lượng cao và phục vụ khách hàng tốt mà Luraco 2 năm liền được bình chọn là một trong 50 công ty châu Á phát triển nhanh nhất trên toàn quốc Hoa Kỳ. Năm 2010, Luraco được xếp hạng trong 100 công ty phát triển nhanh tại Dallas-Fort Worth do Khoa Thương mại, Trường Đại học SMU bình chọn. Luraco có những phát minh khoa học đã được Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ sử dụng. Khi có nhu cầu về ghế massage hoặc spa, hãy gọi Luraco 1-800-483-9930, 1-800-483-9930, Luraco luôn đồng hành với thành công của bạn.
MTV Cafe in Garland.
Happy Hour tại MTV Cafe. Hãy cùng đến với MTV Cafe để thưởng thức những game thể thao hấp dẫn.
Đến MTV Cafe để cùng hát karaoke với dàn âm thanh tối tân tuyệt hảo nhất Dallas.
MTV Cafe với những chầu nhậu lai rai vui vẻ với bạn bè, tiếp viên lịch sự dễ thương.
MTV Cafe sẽ là nơi lý tưởng để quý vị đạt tiệc sinh nhật, hội họp bạn bè và gia đình.
MTV Cafe mở cửa từ 8 giờ sáng với những món điểm tâm và cà phê sáng, đóng cửa đến midnight. MTV Cafe gần chợ Hiệp Phong đang cần tuyển tiếp viên.
Số điện thoại 214-842-1826.
214-842-1826.
Trên thị trường có rất nhiều ghế massage, nhưng chỉ có duy nhất một ghế massage được nghiên cứu chế tạo và sản xuất tại Hoa Kỳ, đó là ghế massage iRobotics của công ty Luraco. iRobotics có rất nhiều ưu điểm mà các ghế khác không có. Ví dụ hệ thống điều khiển thông minh sẽ tự động thông báo bằng đèn màu khi có bộ phận nào bị trục trặc. Có MP3 player với hai loa được cài vào trong gối, tiện lợi và vệ sinh, vân vân. Nhờ sản phẩm chất lượng cao và phục vụ khách hàng tốt mà Luraco 2 năm liền được bình chọn là một trong 50 công ty châu Á phát triển nhanh nhất trên toàn quốc Hoa Kỳ. Năm 2010, Luraco được xếp hạng trong 100 công ty phát triển nhanh tại Dallas Fort Worth do khoa thương mại trường đại học SMU bình chọn. Luraco có những phát minh khoa học đã được Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ sử dụng. Khi có nhu cầu về ghế massage hoặc spa, hãy gọi Luraco 1-800-483-9930, 1-800-483-9930. Luraco luôn đồng hành với thành công của bạn.
Thèm ăn ốc quá mà không biết ăn ở đâu.
Vậy mà cũng hỏi, hãy đến nhà hàng Kim Hồng Orlington kìa. Ở đây món ốc gì cũng có, như là ốc lên xào dừa nè,
ốc hương xào lá quế,
ốc bưu hấp gừng,
nhiều xào tàu xì,
hến xúc bánh chén,
xào huyết xào tỏi. Ui chiêu cha, cái món này thì ngon hấp dẫn lắm.
Kim Hồng còn có cá sấu xào lăn, ếch chiên bơ và lẩu dê.
Kim Hồng có đầy đủ món ăn thuần túy Việt Nam như cơm tấm, bún phở, mì, hủ tiếu, bánh canh, bánh hỏi, bánh xèo, cơm cháy và lẩu các loại.
Mỗi tối thứ bảy từ 10 giờ đến 2 giờ sáng có nhạc tour và hát cho nhau nghe, sàn nhảy rộng rãi, âm thanh thật là tuyệt vời, là nơi lý tưởng để mà khiêu vũ đó.
Nhà hàng Kim Hồng tại 2535 East Arkansas Lane, phòng 335 Arlington, Texas 76010. Điện thoại 817-274-9977, 817-274-9977.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
This is Radio Saigon, KREH 900 AM, Pecan Grove, Houston, and KTXV 890 AM, Maybank, Dallas, Fort Worth.
Quý thính giả trở lại với phần 2 của chương trình Thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn được phát thanh qua 3 làn sóng 900 AM tại Houston, 890 AM và 1600 AM tại Dallas. Phần trình bày của Mộng Lan từ miền Nam California, Thục Đoan ở Dallas, Quỳnh Anh và Huy Cường tại Houston. Và thưa quý vị, chúng tôi trở lại phần 2 với bản tin đầu tiên do Mộng Lan trình bày. Xin mời Mộng Lan.
Cảm ơn anh Huy Cường. Thưa quý thính giả, chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Barack Obama đã gây quỹ nhiều hơn một chút so với đối thủ đảng Cộng hòa Mitt Romney trong tháng 8. Người quản lý cuộc vận động của Tổng thống Obama là ông Jim Messina đã ra một tuyên bố hôm qua nói rằng ban vận động đã thu được 114 triệu đô la vào tháng trước với sự kết hợp của Ủy ban Quốc gia thuộc đảng Dân Chủ. Và giờ trước đó thì chiến dịch tranh cử của ông Mitt Romney tuyên bố họ đã thu được 111 triệu đô la trong tháng 8 cùng với Ủy ban Quốc gia của đảng Cộng hòa. Dù ông Mitt Romney có bị vượt qua trong tháng 8, đây được xem là tháng thứ 3 liên tiếp, chiến dịch của ông thu được hơn 100 triệu đô la và hiện có ngân quỹ tranh cử trong ngân hàng nhiều hơn tổng thống, trong khi chỉ còn vài tuần nữa là diễn ra cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11. Trong một cuộc phỏng vấn được truyền hình toàn quốc hôm qua, thì ông Mitt Romney nói sẽ giữ nguyên một số phần trong kế hoạch chăm sóc y tế của Tổng thống Obama, mặc dù trước đây ông Romney từng cam kết sẽ bãi bỏ toàn bộ dự luật nếu được bầu. Ông Mitt Romney nhấn mạnh rằng ông sẽ thay thế dự luật thường được gọi là Obamacare bằng kế hoạch của riêng ông. Nhưng ông nói rằng cũng giống như kế hoạch của Tổng thống Barack Obama, ông sẽ bảo đảm là những ai có vấn đề sức khỏe từ trước vẫn có thể được bảo hiểm và rằng những người trẻ tuổi vẫn sẽ nằm trong bảo hiểm của cha mẹ cho đến năm 26 tuổi. ông Mitt Romney chỉ ra rằng khi ông còn làm thống đốc ở tiểu bang Massachusetts, kế hoạch chăm sóc y tế của ông cũng có những quy định này. Trong khi đó, Tổng thống Barack Obama tiếp tục hai ngày vận động tranh cử sau đại hội đảng tại Florida, một tiểu bang quan trọng trong cuộc bầu cử, hiện có số cử tri hồi hưu lớn. Tổng thống Obama đã kế hoạch cắt giảm thuế và gia tăng chi tiêu quốc phòng theo đề nghị của Mitt Romney và ứng cử viên phó tổng thống cùng liên danh. Xin mời Thục Loan.
Dạ vâng, vẫn bản tin Hoa Kỳ, thì các điều kiện thời tiết cực kỳ nóng ẩm tràn qua khu vực Đông Bắc Hoa Kỳ hôm qua, mang lại mưa lớn, làm mất điện và gây ra hai cơn lốc xoáy tại thành phố New York. Một hiện tượng vô cùng hiếm thấy, một cơn lốc xoáy đánh vào khu Queens và cơn lốc thứ nhì xoáy xuống vùng Brooklyn gây kinh ngạc cho cư dân và khiến họ tức tốc chạy lánh nạn. Các trận bão đã lật nhiều xe cộ, đốn gãy cây cối và gây thiệt hại cho nhiều nhà cửa, không có ai bị thương. Trận bão đã buộc các giới chức phải hoãn lại trận chung kết vô địch nữ giải quần vợt mở rộng Hoa Kỳ tại New York. Trong khi các cơn lốc xoáy thường xuyên xảy ra vào mùa xuân và mùa hè ở vùng Trung Tây, thành phố New York hiếm khi chứng kiến các cơn lốc xoáy. Sấm to gió lớn thổi qua một khu vực trải dài từ New England đến bang North Carolina vào hôm qua. Thời tiết khắc nghiệt tương tự mang theo bão lớn tại miền Trung Tây nước Mỹ hôm thứ Sáu làm 4 người thiệt mạng. Xin trở lại với chú Huy Cương.
Trong những cơn bão lốc theo bản tin của Thục Đoan thì ở những cái vùng khác như là tại vùng tiểu bang Ohio thì đã có những cái cơn lửa cháy rất là lớn và hiện tại 260.000 mẫu tây đang bị cháy suốt từ tháng 7 tới nay đã làm cho vùng này trở nên rất là khó khăn khi mà các nhân viên cứu hỏa phải huy động toàn lực để mà có thể cứu được một số các thành phố dọc theo những xa lộ ở gần những cái vùng cháy này tại phía bắc trung tâm của Idaho. Ít nhất là có cả trên 500 lính chữa lửa đã được cử tới vùng này để mà giúp trong cái việc dẹp những cái đám cháy này. Tuy rằng những đám cháy này đều là những khu vực rừng hoang, nhưng mà cũng có khoảng 400 những gia cư ở tại gần những cái vùng này, nhất là những cái khu có những căn nhà nghỉ mát của những người khá giả trên những khu vực rừng núi thì đã phải di tản, và lửa cũng đã bắt đầu lan ra gần đến khu đường xa lộ xuyên ngang qua những vùng này, và do đó thì cũng đã gây ra sự đe dọa cho một số các khu vực resort, tức là một số các khu vực nghỉ mát khác ở đây. Tuy rằng không có những người thường dân thường cư ngụ tại khu vực này, nhưng mà đa số là những người nghỉ mát hoặc là những người có nhà cửa ở đây, thì họ đều cho rằng những cái vụ cháy như thế này được xảy ra là do sự bất cẩn của những người đi cắm trại hoặc là những người đi leo đồi, leo núi vào những dịp cuối tuần. Và thường thường họ chính là những người sử dụng lửa một cách bừa bãi khi mà đốt lửa trại hoặc là nấu ăn đã gây ra những cái vụ cháy như thế này mà cho đến bây giờ vẫn chưa có dập tắt được. Và đó cũng là những thiên tai xảy ra hàng năm tại những cái vùng này ở tại tiểu bang Idaho. Quỳnh Anh.
Dạ vâng, và thưa quý vị, cũng liên quan đến Hoa Kỳ, thì được biết ngày hôm nay tiểu bang Illinois đã vừa xảy ra một sự kiện khá là nên được đặt trọng tâm. Đó là nói về cuộc biểu tình của Liên đoàn Giáo viên, có sự tham gia của hơn 29.000 người cùng với nhau diễu hành xuống đường, khiến cho việc học của 350.000 học sinh tại thành phố Chicago, tiểu bang Illinois bị gián đoạn. Hàng chục ngàn giáo viên của thành phố Chicago tuyên bố sẽ biểu tình tiếp tục trong những ngày sắp tới sau khi mà không đạt được thỏa thuận về lương bổng cũng như việc cải cách lại tiến trình dạy học và lương bổng ngày nghỉ với chính quyền thành phố của Chicago. Và đây cũng là lần đầu tiên xảy ra biểu tình về lương bổng của tiết học chánh tại thành phố Chicago trong 25 năm vừa qua. Và trong cuộc họp báo diễn ra vào ngày hôm qua, thì người đứng đầu Liên đoàn Giáo viên thuộc thành phố Chicago, gọi tắt là CTU, là ông Kevin Lewis đã nói rằng Liên đoàn Giáo viên đã không đạt được thỏa thuận có thể ngăn chặn được một cuộc biểu tình, và vào sáng ngày hôm nay đã diễn ra một cuộc biểu tình với hơn 29.000 giáo viên đe dọa đình công. Và những giáo viên nói trên đã yêu cầu thành phố Chicago phải thực hiện một cuộc cải cách đối với nền giáo dục tại khu vực này. Và những vấn đề này được đưa ra bao gồm lương bổng, bao gồm về việc xử phạt học sinh, về việc dạy học ở trong trường trong suốt 10 tháng vừa qua đến nay vẫn chưa được giải tỏa. Và theo lời của giới truyền thông thì ước tính có khoảng 290.000 giáo viên cũng như là đội ngũ nhân viên trường học đã không chính đến trường giảng dạy. Và việc này đã khiến cho việc học tập của 350.000 học sinh của 700 trường trong khu học chánh bị ảnh hưởng. Và cuộc biểu tình này cũng đã khiến cho bậc phụ huynh phải vất vả tìm kiếm những cơ sở trông trẻ khác, hoặc là gửi con tại nhà thờ bởi vì không có ai coi sóc những đứa trẻ này. Xin trở lại với cô Mộc Lan.
Cảm ơn Quỳnh Anh. Thưa quý thính giả, các giới chức hàng không Hoa Kỳ đang mở cuộc điều tra xem làm thế nào mà một mảnh kim loại từ một chiếc phi cơ Boeing 767 lại rơi xuống một con đường ở một khu láng giềng gần thành phố Seattle của tiểu bang Washington ở vùng Tây Bắc Hoa Kỳ. Giới chức thuộc cơ quan quản trị hàng không liên bang Hoa Kỳ cho biết là tấm kim loại lớn rơi xuống đất là một mảnh của chiếc cửa hạ cánh của máy bay. Cư dân trong khu láng giềng cho biết là vào đêm thứ sáu tuần qua, họ đã nghe thấy tiếng một phi cơ bay thấp ngay trước khi mảnh kim loại lớn bằng một chiếc tủ lạnh rơi xuống, trượt trên mặt đất độ 10 mét và suýt nữa thì đụng phải một chiếc xe đang đậu ở gần đó. Cư dân kể lại thật vô cùng may mắn là không ai bị thương trong vụ này. Xin trở lại với Thục Đoan.
Dạ vâng, vẫn bản tin liên quan đến Hoa Kỳ, thì học sinh khắp Hoa Kỳ đã tiếp xúc với thiên nhiên trong một chương trình do Tổ chức Bảo toàn Thiên nhiên điều hành. Một số thanh thiếu niên ở Los Angeles đã dành thời giờ ở trên một hòn đảo cô quạnh ngoài khơi California, cách nhà không xa nhưng cách thành phố cả một thế giới. Cách bờ biển Nam California trên một tiếng đồng hồ đi phà ban ngày, đảo Santa Cruz là một nơi bảo tồn thiên nhiên. Trong thế kỷ thứ 19 và đầu thế kỷ 20, hòn đảo này được sử dụng để làm trang trại. Nhưng ngày nay, vùng đất ẩm đang được phục hồi với sự giúp đỡ của bảy thiếu nữ. Hòn đảo lởm chởm này với diện tích 25.000 hecta là hòn đảo lớn nhất trong dãy đảo Chanel. Đây là nơi sinh cư của những người Mỹ bản xứ và những người chủ trại. Phối hợp với sinh viên, học sinh Aaron Piley nói con người đã đưa những chủng loài xâm nhập vào hòn đảo và làm thay đổi hệ thống sinh thái. Các em học sinh đang xem xét qua các chủng loài đặc thù của nhóm đảo này, chẳng hạn như loài cáo và loài chim mà chỉ đảo này mới có. Xin trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, bản tin vừa rồi do Thục Đoan trình bày đã chấm dứt phần tin thời sự buổi trưa ngày hôm nay của Đài Sài Gòn. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị cũng như là quý anh chị trong phần tin thời sự vào ngày mai.